trọn không có chỗ học. Vậy thì bây giờ mình tập hợp ở đây nhau với nhau làm gì ha? Thành ra các ngài ngày xưa mà tâm lão bà tha thiết á, thì các ngài không có gạt nhau kiểu này. Cho nên lên tới thiền đường các ngài lấy gậy quơ giải tán hết, đuổi đi. Không biết đại chúng có muốn vậy không? Pháp tánh tuy không, cần phải rõ ràng giữ chân tâm, vì để vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt. Cái câu này mình lưu ý, dù chúng ta biết pháp tánh tuy không, cái tâm chân thật này tuy nó vậy đó, nó không thể học, nó không thể nhắm tới, vân vân, nhưng mà cần phải rõ ràng giữ chân tâm. Vì sao? Vì để vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt. Đại chúng biết cái vọng niệm của mình nó nhạy ghê lắm. Thành ra người ta kêu Phật cao một thước mà ma cao muôn trượng. Cái hiểu mình cũng có một chút chút, mà đụng việc một cái á, là cái anh nào ra trước? Thưa đại chúng, đó, cái anh vọng niệm chấp ngã, lý sự đúng sai. Mà khi nào mình cứ nhìn, có thể bây giờ mình chưa có đứng lại được trước nó, nhưng mà cứ nhìn riết thì đến từ từ cái mình tức cười trên chính mình, có không phải không ạ? Mình thấy ủa sao mình hề quá ha? Cái từ từ như vậy cái mình mới bớt ngu ra. Người xưa các ngài nói là ta 30 năm chỉ chăn một con trâu cổ. 30 năm ở trên núi chỉ chăn một con trâu cổ là làm cái việc gì thế đại chúng? À, là giữ chân tâm đó. Gọi là trâu cổ, nó là xưa, là chân tâm là cái có sẵn, nhưng mà nó vẫn đang còn bứt dây chạy rong, cho nên như là con trâu cần phải chăn. Mà các ngài còn phải 30 năm trên núi chăn một con trâu cổ. Mình ở đây thì đôi khi mới vô viện 2, 3, 4 năm chưa thọ tới đại giới, đã xách gói đi xuống núi rồi, hạ sang mất tiêu rồi. Không biết lúc đó khi mình hạ sang thì mình độ đời hay là đời độ mình. Vì để vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt. Không biết đây là lần thứ mấy ngài lặp lại vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt. Và mình nhớ cái câu vọng niệm không sanh này cũng phải nhắc hồi, đừng có lầm nó trong cái trạng thái cứng ngắc, giữ gìn nó không sanh. Chỗ này tuy là đã nói hồi, nhưng mà cũng nói lại để cho đại chúng hiểu cái thấm sâu cái chỗ gọi là vọng niệm không sanh này. Bây giờ lấy ví dụ ha. Ví dụ như nhà mình á, khi nào mà mình chở đồ thì mình chở trên cái gì? Cái này tạm tạm để cho đại chúng thấy vậy thôi ha. Chứ còn nó không có giống. Vẽ nó không có giống, nhưng mà đại khái là như vậy. Thì khi mà mình đẩy đồ á, mình để đồ lên trên này, đại chúng kéo đẩy nó đi cho nó dễ. Ví dụ như trên này đi ha, cái mình để cái gì, mình để hôm đó không biết chở cái gì, chở cái chậu nước đó, trên này là nước sóng sánh. Ở đây đại khái là như vậy. Thì cái đường của chúng ta đi từ sư âm vô á, là cái đường đá, thành ra nó dằn. Và nếu trong này là cái không biết cái này cái là cái gì đây, nó đựng nước, thì mình đẩy mà ngoài đó đi vô đây á, thì cái nước này nó thế nào? Nó sóng sánh, nó trao trọng, nó đổ. Như vậy cái này gọi là động hay là không động? Nó động. Nhưng mà khi mà mình hạ cái cần này xuống rồi, mình để đó, huynh đệ đi ăn lỡ, thì cái nước trong này nó thế nào? Nó yên, rất yên, đúng không? Hồi nãy thì nó sóng lên này, nó trào ra. Và mình nói cái thứ gì đâu mà không có yên được. Đây là vọng niệm có sanh, đúng không? Đó, vọng niệm sanh khởi. Thì cái tâm mình khi đối duyên xúc cảnh có giống cái chậu nước này, khi mà mình nắm cái càng này mình đẩy mà trên cái con đường đá từ ngoài cổng vô đây không? Nó vậy đó, nó sắp giống vậy đó. Đúng không ạ? Khi mà mình nghe một lời xúc não trái ý thì trong này nó có lên giống như vậy không? Rồi nó có trào ra thành mưa thành bão không? Có. Vọng niệm có sanh. Thì bây giờ mình mới nói là phải yên, phải yên. Mà mình không biết là cái động này không phải là do cái nước, do cái chậu nó muốn động, mà vì tác nhân từ bên ngoài. Đúng không? À, và khi cái duyên bên ngoài này mà dừng rồi á, thì cái này tự nó yên. Mình có buồn, có khóc gì đó mà để chừng một tuần không ai động tới, cái mình cũng nhe răng ra mình cười với người khác à. À, tự nó yên, tự nó lóng lặng lặng, nó tươi tỉnh lại. Nhưng mà có một cái ví dụ khác. Trong những cái công viên á, trong mấy cái công viên ha, nó có những cái lối đi, cái lối đi như thế này đó. Thì thường thường để mà trang trí thì ở những cái góc này người ta tạo thành những cái hồ để cho đẹp chẳng hạn. Rồi chỗ này người ta trồng thả sen hoặc là súng ha. Ví dụ như có lá nở, có bông sen nở vân vân. Không biết vẽ cái bông sen có giống không đây, đại khái là như vậy ha. Thì cái hồ này nó lớn và người ta không thể súc được. Cho nên ở dưới cái đáy hồ á, người ta đặt những cái lỗ, có những cái hệ thống hoặc là có những cái ống. Và trong này nó tạo thành một cái xung điện, nó có một cái dòng nước xoáy. Cứ chừng 5 phút á, thì cái hệ thống này nó khởi động một lần, nó tạo thành một cái dòng nước xoáy. Rồi 5 phút sau nó khởi động một lần, nó tạo thành một cái dòng nước xoáy ngược lại. Và cứ như vậy cho nên cái hồ này không bị đóng rong. Cái hệ thống như vậy thành ra nước này nó luôn luôn động. Mà phía trên thì mình không thấy lắm, nhưng mà phía dưới nó có những cái dòng nước ngầm như thế này. Nó không có đóng rong. Thì cái nước mà ở trong cái hồ này có bao giờ nó yên không? Nó cứ vậy hà. Thì đại chúng thấy tâm mình đôi khi cái bề mặt không gió, không sóng. Mà có khi nào mình ngồi thiền mà mình cứ nghe trong này nó có cái gì lên không? Có không? Đó, nó cái này là cái duyên bên ngoài. Còn đôi khi trên này không gió, không sóng gì hết. Mà những cái luồng nào ở dưới này nó vẫn làm cho cái tâm mình không yên được. Thì đó là gì? À, cái gốc rễ tham sân si nó cứ tạo thành những cái luồng xoáy mà nó làm cho tâm mình động. Đại chúng đồng ý có không? Thì khi mà cái nguồn này mà còn thì cái nước trong này nó cứ bị động hoài, và cái tâm cứ như vậy mà động. Đây là duyên bên ngoài. Còn cái này không có duyên bên ngoài mà chính nó vẫn động. Lúc này mình vọng niệm có sanh không? Thì bây giờ cái câu trong này Ngài dạy mình sao? Vì cớ sao?